Dạ thưa quý vị, hôm nay khách mời của tạp chí Cẩm Nang Du Lịch đó là chị Anh Đài ở Melbourne sẽ chia sẻ trải nghiệm độc đáo khi đến thăm Kangaroo Island, một hòn đảo rất là nổi tiếng ở Nam Úc. Dạ trước tiên thì xin chị có thể cho biết là tại sao đó là một cái chuyến đi ấn tượng đối với chị ạ?
Trước hết là chào Thanh Ngôn và chào quý khán thính giả. Thật sự ra cái chuyến đi Kangaroo Island này đối với mình khá là thú vị là vì mình hoàn toàn không có một cái kế hoạch, một cái sự chuẩn bị trước để mà đi. Mình nghĩ giống như là đi qua phà, đi chơi một vòng thăm thú kangaroo và những cái động vật hoang dã một chút rồi đi về. Tức là trong đầu mình nghĩ đơn giản như vậy, cho nên đưa 3-4 người thân đi và mỗi người đi cùng đoàn cũng nghĩ như mình, tức là cũng không có một cái khái niệm. Trong đó có một người là sống ở Adelaide cũng hơn chục năm rồi và họ cũng đã từng đi đến cái bến phà đi qua bên Kangaroo Island á, tới cái bến phà rồi họ dừng ở đó, họ ngắm cảnh rồi họ đi về. Cho nên chính bản thân họ mặc dù là người ở Adelaide nhưng mà họ cũng chưa từng đi qua để mà hướng dẫn mình cái gì hết. Cho nên thế là cả nhóm đi tới bến phà, tại vì mình search, tìm sơ cái giá vé đó, mình thấy đi một chiều đưa xe qua cũng là gần 100 mấy 200 đồng. Cho nên mình còn ý định là để xe lại ở trên bến phà và giống như chỉ đón phà đi qua thôi. Cái tới lúc mình vô á, mình mua vé thì cái cô bán vé, mình mới hỏi cổ là mình có thể đi bộ qua, cổ nói không thể nào, cổ mới chỉ cho một cái bản đồ rộng lớn. Sau đó mình tìm hiểu thì mình mới biết Kangaroo Island là hòn đảo lớn thứ 3 ở Úc, thì nó hơi buồn cười vậy mà mình có ý định là đi bộ qua. Thì cổ mới nói là mua vé định khi nào về. Thì mình nói chiều về được không, mà lúc đó cũng đã trưa trưa. Cô nói cũng không thể nào, bởi vì để qua đó là cũng tham quan là tối thiểu cũng phải 5-7 tiếng. Mình nói vậy thôi, chờ chút xíu để mình ra mình book phòng bên đó. Thì mình đang tìm book phòng thì cái anh chàng mà xét vé, ảnh nói là có đi không vì 10 phút nữa là phà nhổ neo. Thế là mình nói thôi, cứ chạy vô mua vé trước rồi lên phà rồi book phòng sau. Bốn người lớn với lại xe đi khứ hồi là khoảng 750. Thế là lên phà ngồi rồi mình mới bắt đầu tìm phòng. Và vì không có một cái khái niệm, ban đầu là mình tính book cái khách sạn Mercure cũng 4-5 sao gì ở đó đó. Thì mình thấy là đường đi từ cái phà tới đó cũng 45 phút gì đó, thì mình thấy xa quá. Mình mới tìm một nơi gần nhất, cách bến phà khoảng 15 phút. Cái giá tiền phòng thì thực sự ra cũng tương đương với cái khách sạn kia. Có một chi tiết mình thích đó là nó nói là cả ngàn mét vuông, tất cả là đều là thuộc về cái nơi mướn.
Ồ, cả ngàn mét vuông là nhiều lắm à?
Ồ, chỉ có 4 người tới cả ngàn mét vuông thì mình thấy thích quá, mình mới book ngay. Thì khi mà mình tới đó mình mới thấy thực sự ra cả ngàn mét vuông đó là xung quanh là gần như là rừng. Còn cái phòng mà mình mướn nó chỉ là cái mobile home. Thì nó cũng khá dễ thương và khá thú vị là nó cũng đủ cho 4 người mặc dù hơi chật chội. Nó giống như cái dạng mà caravan vậy đó. Thì nó cũng đầy đủ, cũng hay hay nhưng mà nó hơi buồn cười đối với mình vì ngàn mét vuông đó nó không phải là nguyên một cái nhà, chỉ là một cái căn nhà bé bé thôi. Họ làm cái thiết kế như cái mobile home thì phía trên là cái cửa sổ ha, rồi cửa sổ kính mình có thể mình nói là hổm giờ đi ngủ khách sạn 5 sao nó thường rồi, bây giờ là mình phải ngủ khách sạn ngàn sao á, vì đúng ngàn sao là mình nhìn qua cái cửa sổ là mình thấy cả ngàn sao trên trời. Cho nên nếu như mình cứ nghĩ là nếu cái ngày nào có mưa sao băng á thì mình có thể nằm đó mình coi sao băng, rất là thích luôn. Thì mặc dù là cái trải nghiệm lần đầu là đi ngủ tại một cái nơi mà xung quanh là gần như là rừng á, nhưng mà mình cũng thấy nó khá là thú vị.
Dạ, cái gì mà mình không biết là nó surprise thì chắc là cũng là thú vị lắm á. Và trong cái đêm nghỉ ở chỗ đó thì chị thấy là có gì đặc biệt không hả chị ha?
Đã được một cái trải nghiệm rất hay. Mình mở cửa ra, mình vừa tính đi ra ngoài một cái là thấy nguyên một con kangaroo nó đứng nhìn mình rất là ngây thơ. Thì ban đầu thì mọi người cũng hơi sợ sợ vì chưa có gần với thú hoang dã. Tức là mình có đi những cái nơi mà kangaroo nó đã được thuần chủng á, rồi mình có thể tới gần cho ăn. Còn ở đây là kangaroo ở giữa rừng, cho nên ban đầu cũng hơi có ý sợ là không biết nó có dữ không. Thì thực sự ra là nó cũng rất là hiền, nó cứ đứng nó nhìn mình thao láo vậy đó. Thực sự ra nó hiền hơn là vì mình tới gần quá là nó chạy mất tiêu. Đó, là một cái trải nghiệm thú vị, là một chuyến đi không dự định và không biết trước, không tìm hiểu trước là sẽ như thế nào, mà nó là một cái hay. Nhưng mà cũng may mắn là vì không có dự định trước, cho nên mình cứ tưởng giống như những lần mình đi chơi ở những cái, cho dù là có những miền thôn quê thì họ cũng có nhà cửa san sát, nên là mình cứ thế là lên phà, mình không có mua đồ gì để trữ sẵn. May mắn là trong đoàn có một người là họ đem theo bánh mì với lại cheese á, gọi là có cái để ăn qua đêm. Là vì ở đó mà mình muốn mua đồ ăn thức uống á, có thể là mình chưa đi vô khu vực trung tâm, hoặc là ngay cả trung tâm mình nghĩ cũng hiếm hoi để mà mua được đồ ăn thức uống vào buổi tối như vậy. Cho nên mình, cái kinh nghiệm đầu tiên là ai đi mà không tính trước mà nghĩ là nơi đâu nó cũng sẽ có bán đồ ăn thì lên đó hoàn toàn không có. Rồi mặc dù là ngay cái chỗ mà mình mướn để mà ở đó thì họ có nồi niêu xoong chảo chuẩn bị cho mình nấu, nhưng mình không có đem mì gói, không có đem cái gì hết. Mà tối hôm đó mà không có bánh mì là chắc cả đoàn sẽ đói bụng. Tại ngay cả sáng hôm sau mà đi tìm đồ ăn nó cũng không phải là dễ. Bởi vì sau đó mình tìm hiểu mình mới thấy mật độ dân số ở trên hòn đảo này gần như là một người trên một cây số đó. Tức là nó rộng 4.000 mấy, 5.000 cây số vuông, mà chỉ có dân số cũng chỉ có 4-5 ngàn thôi, thì nó rất là rộng lớn, đi hoài mới thấy một khu là có nhà cửa, còn không là gần như là hoang mạc với rừng thôi. Nên nó là một trải nghiệm rất là đặc biệt đối với mình.
Dạ, cái đảo đó nó khoảng 4-5 ngàn cây số vuông mà chỉ có khoảng 4-5 ngàn người dân thôi. Như vậy thì người dân ở đó chắc là dân đảo hả chị? Mà họ có thân thiện với khách không hả chị ha?
Mình nghĩ là dân đảo sống ở đó lâu, người dân thì cũng rất là thân thiện. Như mình đã nói là vì mình không tìm hiểu gì hết, cho nên đi tới đâu thì mình ngạc nhiên tới đó, là tại vì hoàn toàn là một sự khám phá mới. Thì mình thấy những cái ngọn núi nó không như những cái núi mình đi, là thường là mình đi mình sẽ thấy núi đất đá cây xanh ở trên đó nhiều. Còn đây là những cái ngọn núi đa số là mình thấy giống như núi đá trắng, núi đá vôi. Nói chung những cái trải nghiệm này của mình chia sẻ là của một người mới không biết gì về hòn đảo. Rồi giống như động vật hoang dã, mình đi chơi thì mình cũng thấy kangaroo nhiều, nhưng mà ở hòn đảo này thì giống như là những cái con kangaroo nó hơi lạ lẫm với người, không có gặp người nhiều á. Rồi nước biển thì cực kỳ xanh, nói chung là không có bàn tay con người dính vô nhiều, cho nên mọi thứ nó rất là, gọi là thiên nhiên, rất là hoang dã, rất là đẹp đối với mình. Mình thấy giống như một cái cánh đồng hoa cải vàng dài cả cây số rất là lớn, nhưng mình vô chụp ảnh chừng 5 phút thôi là có người lái xe tới. Tức là mặc dù nó hoang dã nhưng mà không phải là không có người, những cái chủ farm họ vẫn tới, nhưng mà tức là mình nhìn thì không thấy, camera không thấy gì hết, nhưng mà chỉ cần mình tới chút xíu là có người ra liền.
Và cái thời gian mà chị và nhóm của mình ở lại trên đảo là chỉ có một ngày thôi, thì chị đã đi được những cái chỗ nào và ở đó có gì thú vị hả chị ha?
À, giống như lúc mà cái đêm ở đảo mình mới bắt đầu tìm hiểu nên đi đâu á, thì họ nói tới là gọi là đảo Bồ Nông á, thì mình đi tới thì mình không thấy Bồ Nông. Giống như là trên cái Google Maps đưa tới thì mình không tìm thấy cái đó, hoặc là có thể mình chưa tìm kỹ. Thì sau đó mình lại đi tiếp tới cái Remarkable Rock, những cái phiến đá ngay cái chỗ đó nó cực kỳ đặc biệt, nó giống như đá và gió biển nó bào mòn hay sao, nó tạo ra những cái hình thù, giống như có phiến đá thì nó giống như chim đà điểu, có những cái thì giống như là con khủng long, có những cái là giống như hình người. Nói chung là những cái phiến đá ở nơi đó nó cực kỳ đặc biệt. Ban đầu thì mình coi Google thì mình chỉ thấy là một phiến đá, là mình tưởng chỉ có một cái đó thôi, khi tới là cả một cái bán đảo lớn đó, là nhiều phiến đá cực kỳ khác nhau. Và may mắn cho mình là mình đi vào cái ngày nắng đẹp nữa, có điều là cực kỳ gió, giống như mình đứng trên cái mỏm đá mình cảm giác là sẽ bị gió thổi bay xuống biển luôn vậy đó, gió cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà xung quanh là đá, phải nói là mình không tiếc cái chuyến đi, mặc dù là mình lái xe gần cả 2 tiếng đồng hồ mới tới được đó, và dọc đường đi là gần như là cây cối, mà gặp mùa đông nó giống như là một thành phố chết vậy đó, tức là xung quanh là cây, là không lá trơ trụi. Nhưng mà tới nơi đó thì không bỏ công đi tới đó, mặc dù mất khá nhiều thời gian để tới đó, thì mình có cái lời khuyên là nên nên download cái map xuống trước, tức là mình để offline cái bản đồ á, để hôm tới đó có khi là nó mất sóng tại cái bản đồ xuống trước, để rồi đi ra đó mình không có bị lạc đường á. Nguyên con đường, tức là mình chạy ra tới đó là mình chỉ có là tròn mắt mà nhìn, là vì nó quá đẹp. Nó giống như là đèo mà nó đẹp, mà biển xung quanh, nói chung là có những cái mà mình không diễn tả hết được bằng lời, chỉ có thể là chứng kiến tận mắt những cái vẻ đẹp, những cái hùng vĩ của cảnh quan xung quanh đó, là mình chỉ có tròn mắt mà mình thấy là quá đẹp thôi. Mình chụp hình mình vẫn không thấy cái hình mình chụp, nó không lấy hết được cái vẻ đẹp của cái nơi đó.
Dạ, cái chỗ mà chị Đài vừa nói nó có phải là cái công viên quốc gia Flinders nổi tiếng ở trên đảo không chị ha?
À, cái Remarkable Rock này là nó nằm trong Flinders Chase. Tức là cái Flinders Chase nó rất là lớn, thì Remarkable Rock này nó chỉ là một phần trong cái Flinders Chase thôi. Cho nên mình rất là tiếc á, là mình không có đủ thời gian. Cho nên chắc chắn mình tin rằng sẽ có dịp mình sẽ quay lại cái Kangaroo Island, bởi vì mình muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa. Tức là mình chỉ mới đi tới một điểm nhỏ trong toàn bộ cái điểm đó mà mình đã thấy rất là thích rồi, thì mình nghĩ sẽ còn nhiều nơi mà mình sẽ đi tới đó lần nữa, nhiều lần nữa chứ không phải một lần.
Dạ, và nghe tới cái tên Kangaroo Island thì Thanh Ngôn hình dung nó là có rất là nhiều kangaroo ở đó. Và như chị Đài nói là sáng mình mở cửa phòng ra là đã nhìn thấy một con kangaroo nó đứng ngay trước cửa phòng rồi. Thì ngoài kangaroo ra chị còn gặp những cái động vật hoang dã nào khác ở trên đảo không ạ?
À, mình chưa có cơ hội gặp nhiều, ngay cả kangaroo á, có thể cái khu mình đi nó chưa nhiều, hoặc là mình đi vào mùa đông thì nó ẩn ở đâu đó hết rồi, mình chỉ gặp một vài con và nó đi trên đường, mình lái xe đi mình gặp. À, như mình nói là mình chỉ mới có một ngày, gọi là giống như ít ngồi đáy giếng, chưa có biết nhiều để mà nhận định, nhưng mà mình gặp giống như bồ nông cũng nhiều nè.
Dạ, như chị Đài nói thì bản thân chị cũng thấy nó rất là tiếc khi mà chỉ có một ngày ở trên đảo thôi, chưa có thời gian để mà khám phá hết. Theo chị nhìn nhận thì mình đi khoảng mấy ngày thì có thể khám phá hầu hết những cái cảnh đẹp trên đảo ạ. À?
Theo mình nghĩ là phải cả tuần trên hòn đảo đó để mà khám phá những cái địa điểm nổi tiếng ở đó, vì mỗi nơi nó cách nhau rất là xa luôn. Lái xe giống như mình nói là từ bến phà mình mới tham quan một địa điểm, mình cũng phải lái xe là 1 tiếng rưỡi 2 tiếng mới tới được nơi đó.
Dạ, và theo cái trải nghiệm thực tế của chị Đài thì cái chi phí mình bỏ ra cũng khá là nhiều cho cái chuyến đi á, thì chị thấy nó có xứng đáng hay không ạ?
Đối với mình là xứng đáng, mặc dù á, là giống như mình nói chỉ có đi xe qua 4 người, tại vì một người hình như là 60 mấy đồng, thì tùy theo mùa, tùy theo giờ, tùy theo địa điểm, nó giống như là đi qua phà, giống như mình book vé máy bay vậy đó, tùy theo giờ để mà nó tính tiền. Nhưng mà nếu mình biết trước thì mình nên mua online và mình có thể được giảm giá khi mà mình mua online đó.
Dạ, nói chung thì cái kinh nghiệm thực tế của chị Đài dành cho những người mới dự định lần đầu đến Kangaroo Island thì đó là gì thưa chị ạ?
Nhưng mình nói trước là Kangaroo Island nó có mật độ dân số rất là thấp, cho nên hàng quán phố xá nó rất là hoang vắng, nên là nếu muốn đi nên chuẩn bị trước đồ ăn thức uống để mà trong trường hợp mà shop mà họ không mở cửa thì mình có thể có đồ ăn. Rồi trên đảo nó cũng có cây xăng chứ phải không, nhưng nên đổ xăng đầy đủ trước để tránh trường hợp là hết xăng dọc đường. Và ai mà hay bị say sóng á, thì lúc mà lên phà thì đừng đi bước chân ra ngoài, ngồi bên trong thôi. À, mình có quay lại một cái đoạn clip, lúc đó tại vì mình đi nó rất là vắng, ít người lắm. Có một cái cảnh mình quay là giống như có ma, là thật sự ra không phải ma gì hết, mà là gió nó với lại cái phà nó lắc lư đến nỗi mà những cái ghế xoay á, nguyên một khu nó trống không có ai hết, mà ghế nó cứ tự xoay lòng vòng như là có ma. Nhưng mà đó là sóng nó đánh rất là mạnh. Mình bước ra ngoài một chút xíu mình nó lắc lư là mình cũng thấy hơi buồn nôn một chút.
Mà cái chỗ nghỉ, cái mobile home của chị nghỉ là nó có trang thiết bị đầy đủ không hả chị ha?
Chỗ nghỉ á, giống như cái chỗ mình mướn á, có đồ cũng khá là đầy đủ, chỉ là nó không có máy giặt máy sấy, cho nên nếu mình tính ở vài ngày thì mình phải đem đầy đủ áo quần. Nếu mà mình ở khách sạn cái khu trung tâm thì mình nghỉ nơi đó thì nó sẽ đầy đủ hơn một chút, còn cái này mình ở gần như là mình ở trong rừng vậy đó. Nhưng mà như mình nói là những cái chia sẻ của một người chưa biết gì nhiều về hòn đảo, mình chưa có dành nhiều thời gian để mà biết hết. Còn những dịp tới là có thể mình đi vào những cái khu trung tâm hơn hoặc là nhiều hơn. thì mình sẽ có thể chia sẻ cách khác.
Dạ, và theo chị Đà nhận định thì cái chuyến đi đến Kangaroo Island phù hợp với những cái đối tượng nào? Với gia đình hay là những người trẻ tuổi, hay là ví dụ như là những người mà có con nhỏ dẫn theo thì được hay không hả chị ha?
Đối với mình là nó thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhưng mà giống như lúc mà mình lên cái Remarkable Rock á, thì mình cũng sợ là nếu mà con nít nó chạy nhảy thì cũng khá là nguy hiểm, bởi vì giống như là gió thổi rất là mạnh, thì nếu mà đi với con nhỏ thì phải nên cẩn thận, phải đi theo sát, giống như là phải nắm tay con á, chứ nếu không nó chỉ cần nhảy nó trượt chân thì mình nghĩ khá là nguy hiểm. Và bởi vì nó quá là rộng lớn cho nên là nó thích hợp đối với mọi lứa tuổi nhưng luôn luôn phải cẩn thận.
Dạ, cảm ơn chị Anh Đài đã chia sẻ những cái trải nghiệm rất là thú vị khi lần đầu tiên đến Kangaroo Island. Hy vọng đây cũng là một cái tham khảo cho những ai mà có dự định lần đầu tiên đến hòn đảo này.
Cảm ơn Thành Ngôn và cảm ơn quý khán thính giả nghe đài SBS. Thì mình hy vọng mọi người cũng sẽ có dịp trải nghiệm cái Kangaroo Island để mà xem có cái cảm nhận giống như mình hay không.